Thưa Thầy, khi người hành thiền, khi thiền định thì nghe tiếng như trạng thái mưa, nhưng mà không phải mưa, mà chỉ thấy một luồng điển sáng từ hư không như một cái chài lưới bao quanh mình. Đó có phải là luồng điển của Đức Di Đà trợ cho những hành giả hành thiền không, hay là luồng điển đại từ quan của Thượng Đế, hay hoặc là luồng điển của chư Phật mười phương độ, hay là cái đó mà của người hành thiền đã xuất phát ra được? Xin Thầy giải dùm.
Cho nên khi chúng ta niệm Phật và chúng ta soi hồn thì nó mới có luồng điển, đó là luồng điển của Đức Di Đà chiếu cho chúng ta thanh nhẹ. Người biết trì niệm Nam Mô Di Đà Phật sẽ có cái ánh hào quang trực tiếp của Đức Di Đà hỗ trợ. Còn nghe những tiếng mưa bên ngoài là Ngài chuyển để thử tâm ta có động không. Chúng ta người tu mà ngồi nghe trời mưa, chúng ta trong này sao xuyến không được, không nhận cái tiếng trời mưa, vì chúng mới tu để tiến tới bất động. Tiếng trời mưa đó đang làm việc của nó đúng, nó không động. Mà tôi nói là trời mưa là tôi động. Phải nhớ câu này. Tôi phải đi tới cái chỗ không động. Vì tất cả vạn linh sự kích động trong cả càn khôn vũ trụ rốt cuộc phải trở về với không động. Mục đích tôi tiến về không động. Tuổi tác tôi giới hạn có mấy chục năm, mà tôi theo mưa, theo nắng, theo gió, theo màu sắc, thì chừng nào tôi mới trở về với sự không động được. Cho nên những mưa, gió, nắng rốt cuộc nó cũng sẽ hết, và màu sắc rốt cuộc cũng quy không. Bây giờ mục đích tôi đi tìm cái không, thì tôi giữ tâm không động. Cho nên trước kia chư vị đã tu, ngồi thiền, ai đứng một bên đánh phèn la, Ngài cũng vẫn thiền và không quan trách người đánh phèn la. Cho nên có những vị sư tu hồi xưa đó, ngồi trước chùa tu, người ta lấy búa gõ đầu, Ngài cũng ngồi niệm Nam Mô Di Đà Phật, không trách người đã đập đầu tôi. Cho nên ngày hôm nay các bạn tu mới có sơ sơ thôi, kích động hoàn cảnh chút là mình thấy bất mãn rồi. Đó là bài học. Mà những vị mà tới kích động chúng ta là một ân nhân, chứ không phải quan đâu. Ân nhân tới độ chúng ta. Chúng ta nhớ cái câu này để chúng ta thức tâm. Tại cách chúng ta nhớ có bao nhiêu tỷ người trên thế gian này mà chỉ có một ông đó tới chữ tôi là Ngài lấy độ tôi. Cứ nghĩ cái chuyện này là nó dễ quan thông và dễ tiến hóa và dễ đạt không. Đó. Cho nên luồng điển của Đức Di Đà là chiếu sáng như là đèn xu đưa vậy, mạnh tới vậy đó. Mà khi chiếu rồi, chúng ta thấy tâm hồn thanh thản vô cùng. Cho nên các bạn đừng có hoang phí và bỏ cơ hội niệm Phật. Nên niệm Phật các bạn sẽ có những cái đó. Không có gì hạnh phúc bằng khi các bạn được Ngài chiếu một chút thôi. Các bạn phải hiểu chỗ này. Quan trọng lắm. Mà nó thay đổi cả một cuộc đời của các bạn. Không nghĩ về sự tranh chấp nữa. Và nghĩ về sự thương yêu xây dựng.
Con thành thật cảm ơn Thầy. Và câu hỏi của con nó hơi dài một chút xíu, nhưng mà cũng con cũng lấy ngắn gọn thôi. Khi người hành thiền á, thì cũng như là người luyện đơn, tức là luyện tinh khí thần. Thì khi tinh khí thần, tinh nó quá khí, khí quá thần, thần nó hoàn hư, thì tất nhiên là thần hồn đã trụ ở trên trung tim bộ đầu. Như vậy tức là hành giả được rút trên bộ đầu và nghe vòng hào quang Nam Mô A Di Đà Phật triển khai trong sáu cái lưng xa. Cái hoặc là vô biệt niệm thì lúc đó chỉ nghe cái dòng hào quang chuyển và cái bộ đầu rút chuyển theo cái ý Nam Mô Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật, chứ không còn là cái hình thức dẫn ý mà tưởng đến Nam Mô A Di Đà Phật nữa. Thì lúc đó tinh thì nó hóa ra khí, còn cái khí thì hóa ra thần, tức là hóa ra cái ánh sáng quang, có thể gọi là lúc đầu gọi là cái hà sa, rồi đi tới có thể là tạo cái thánh thai hoặc là cái chân như. Như vậy thì cái bắt đầu tiên của cái tạo đó thì nó là cái Mô Ni Châu trước nhất và đến cái Xá Lợi. Cái Xá Lợi Phật hoặc là Xá Lợi Phật. Vậy có phải cái ánh sáng quang đó lâu ngày luyện đạo mà nó đã phát ra hàng đêm, hay là những lúc công phu, hay là những lúc mình không công phu bộ đầu lúc thì ánh sáng quang nó phát ra? Vậy thưa Thầy, thì chừng nào mới tạo được cái chân như, và cái chân như đó là cái thần hồn của mình hay là cái thân ngoại thân? Con muốn hiểu giữa cái chân như và cái thần hồn và cái thân ngoại thân nó khác nhau ở chỗ như nào. Kính xin Thầy chỉ dạy.
Thân ngoại thân thì ban đầu cũng nhờ cái Mô Ni Châu mà đi học điêu luyện ở các tầng trời, rồi tới đó nó mới ráp lại cũng đầu mình, tay chân, đi đứng làm việc được. Lúc đó chúng ta phát từ tâm và đi hiểu triệu linh hồn. Lúc đó Quan Âm mới độ cho chúng ta có một cái phương và hành theo Ngài để độ chúng sanh. Đó. Còn cái chân như là vô hình vô tướng. Khi chúng ta biết trở về với chân như vô hình vô tướng và đạt tới thật sự chân như, thì chúng ta hòa tan với Đức Ngọc Hoàng Thượng Đế Vô Cực Đại Thiên Tôn là Điện Đại Từ Bi. Ngọc Hoàng Thượng Đế Vô Cực Vô Thiên Tôn là vô hình vô tướng. Khi chúng ta mà đến đó rồi, chỉ đứng nghe Ngài giảng chứ không có vấn đề đặt câu hỏi nữa. Ngài nằm hẳn trong tâm tư của chúng ta, giảng từ ly từ tí, mở trí mở từ sơ thịt, mở từ tâm can của chúng ta. Sự hiện diện lớn rộng vô hình vô tướng của Ngọc Hoàng Thượng Đế Vô Cực Đại Thiên Tôn là không có hình tướng như thế gian diễn tả. Nhưng mà sự mong muốn của thế gian Ngài cũng tận độ, vì người thế gian muốn thấy ông trời có mặt mày siêu diệu, oai hùng, cảm mến, Ngài mới hiện ra theo ý muốn của chúng sanh để thường độ chúng sanh mà thôi. Chứ kỳ thật Ngài là vô hình vô tướng, mà kỳ thật điểm linh quan của chúng ta cũng là vô hình vô tướng. Đó là chân như. Cho nên các bạn tu ở đây chưa có trình độ và chưa thấy cảnh giới của bên trên thì luôn luôn cũng còn sự si mê thể xác và mê chấp của tình đời. Cái đó bề trên cũng không có trách. Nhưng mà lần lượt đã có người truyền pháp và có những người đã đi được, mắt cho các bạn thấy các bạn không phải là người tại thế, một linh căn của Thượng Đế. Cho nên các bạn phải cố gắng đi trở về với Ngài, hòa tan với Ngài. Thì lúc đó chư Phật, chư tiên hoan hỷ. Chứ đừng nói tôi tu đạo này, bây giờ ông chỉ tôi đi kiếm ông Thượng Đế. Tôi tu cái đạo này mà ông chỉ tôi đi kiếm ông Chúa Trời, cái đó là trật. Không đâu bạn. Tất cả Chúa Tể Càng Khôn là lớn hết. Chúng ta phải biết Ngài, chúng ta mới biết đường đi. Nếu mà chúng ta không biết Ngài, không bao giờ chúng ta biết đường đi. Chúng ta không biết Ngài và chúng ta chỉ trích Ngài, chúng ta phản đạo, thì tâm chúng ta càng ngày càng tâm tối và không phát triển. Sự giận hờn càng ngày càng gia tăng, sự ngu muội càng ngày càng gia tăng. Mà các bạn hàng ngày tưởng đến Ngài là hư không đại định, không còn một cái gì nữa, và chính ta phân ly từ đó, thì sự sáng suốt của chúng ta mới có cơ hội hòa đồng với Ngài. Và chúng ta không có ôm cái sự chấp mê, si mê của thể xác nữa, thì không bị kẹt nữa, không còn trình đời tạm bỡ nữa. Nhưng mà hư không là chấm, phải nhớ chỗ này.
Thành thật cảm ơn Thầy. Kính thưa Thầy, Khi người thiền đạt đến thanh nhẹ, có khi nghe bộ đầu rút, thì lúc đó nhắm mắt nhìn lên bộ đầu sáng và có dòng hào quang quay, thì lúc đó hành giả biết là chư Phật đang chuyển ý dạy đạo. thì tự nhiên những ý nghĩ siêu diệu chưa từng nghe qua lại bộc phát từ trong chân tâm điển quang, là trung tâm bộ đầu. Và cái ý nghĩ siêu nhiên, tự nhiên chuyển trong tâm và dạy hành giả, trong lúc đi làm, hay hoặc là trong lúc họp bạn đạo, hay hoặc là trong lúc đang hành thiền. Thưa Thầy, như vậy thì nó có đúng chứ lại bên trên chuyển ý cho cái người hành giả hành thiền không?
Đúng. Khi mà trung tâm bộ đầu có điển, cái pháp luân thường trực của cả càn khôn vũ trụ, hào quang đó nó rút mình lên. Cho nên chúng ta bàn bạc với bạn đạo là chúng ta có cơ hội học cho người ta dạy bạn đạo. Khi mà chúng ta thấy rằng điển đang rút bộ đầu tôi, nhưng mà ông trời ông mượn cái cơ cấu này để ông dạy những người có hiện diện hôm nay được chung học. Cho nên các bạn mở thiệt được, nhiều khi thấy bí rồi. Ông kia ông hỏi bí sao ông chập với tôi các nghĩa thông. Tôi tưởng tôi hay, tôi dạy ông đó không. Ông trời, ông Phật, chư tiên đang dạy chúng ta theo trình độ ta được học trước. Mượn ta mà để nói, tâm tâm tương ứng chuyển cái luồng pháp luân thường điển đó để cho ta nói, để giải thông những sự thắc mắc của những người xung quanh. Và chính ta là người đồng học, cho nên ta không có được làm thầy. Ông thầy ta ở trên đầu mọi người. Đó là hào quang pháp luân thường chuyển vô cùng của lão mẫu và thượng đế, hút bộ đầu chúng ta tiến hóa, thường độ tâm linh tiến hóa. Cho nên những người ở thế gian phải sống trong tình thương huynh đệ bình đẳng và không có sự sắc cả, thì bề trên mới thường độ nó. Mỗi kỳ, mỗi hộp thiền đường, mỗi học theo, bất cứ thắc mắc nào giải tỏa hết. Mà bề trên giải tỏa chứ không phải ta. Đừng nói ta giải tỏa là trật. Ta đồng học thì đúng.
Thành thật cảm ơn Thầy đã phá cái ngu cho. Kính thưa Thầy, con muốn hỏi cái này nó cũng trong cái đạo Pháp. Nhưng thưa Thầy, con muốn biết rõ sự khác nhau giữa con mắt âm dương và người có huệ nhãn, và cái tầng mắt điển quang, có nghĩa là con người mở được cái mỗi ác mình á, nó khác nhau ở cái chỗ nào, xin Thầy cho.
Cặp mắt âm dương thì thấy ma quỷ, mở mắt gì cũng thấy, thấy người qua người lại, thấy đi ra đi vô, thấy hết. Đó là mắt âm dương, lúc nào cũng thấy, mà thấy ma thôi, ma quỷ thôi. Còn mở huệ nhãn là khác. Mở huệ nhãn là nó thấy thần tiên thánh Phật. Còn cái phần kia nó chỉ thấy cái cõi dưới thôi, và nó đi chơi vậy thôi. Nó cũng là biến thể thành tiên Phật, tiên Phật mà không phải chánh. Còn huệ nhãn nó thấy, nó thấy cả cõi âm và cõi dương. Mà cái huệ tùy theo công năng tu học, tu càng cao thì càng được mở. Như ở thế gian nó mở ngay cái trung tâm chân mày, và trung thiên thế giới nó trung tâm cái tán. Mà bồng lai nó ở ngay cho mộ ác. Phật giới nó ở chỗ này. Thì những người tu mà đi tới trung tâm điển quang thì có quyền tiến tới học hỏi nơi thiên tiên, và từ đó sẽ bước vào Phật giới tu luyện. Cho nên trung thiên thế giới là nhiều người thích đi chơi, bởi vì cảnh nguy nga ngoạn mục, kiến trúc tơi tân, thích đi chơi mà cũng thích làm phước nữa. Mà những người được nhẫn lãnh thu hút của luồng điển của Ngọc Hoàng Thượng Đế là vô làm việc trung tâm sinh lực càn khôn vũ trụ, thì không bao giờ nghĩ chuyện đi chơi. Đi đâu cũng nghĩ chuyện tận độ. Thế gian kêu bằng chơi, nhưng mà người tới là chỉ tận độ mà thôi. Còn bước vào Phật rồi là không muốn tham gia bất cứ cái gì. giữ thanh tịnh để điều luyện nguyên khí của thanh điện. Một thời gian sau mới lãnh nhiệm vụ thường độ chúng sanh. Cái đó cũng là một kỳ công ở tương lai, chứ không phải nói bây giờ, nói đơn giản cho nghe, chứ không phải đạt, không phải dễ đạt. Phải trì kỳ trí trở về thật sự thanh tịnh mới hiểu cái nguyên lý này.
Thành thật cảm ơn Thầy. Thưa Thầy, khi người hành pháp đến một khi, nào mà không còn soi hồn pháp luân thiền định bằng hành động nữa, mà chỉ chuyển ý cho chúng sanh làm, tức là soi hồn, là lỗ tai có phải là nó tự động kêu vo vo và bứt hẳn không? Tắt ngắn, không nghe những chuyện ngoài đời nữa, mắt tự động lim lim nhắm lại, và pháp luân thường chuyển là một luồng khí điển ấm từ hạ thừa chuyển lên trung thừa và tung lên thượng thừa. Như vậy có thể gọi là chuyển ý, hay hoặc là có những gì hơn nữa, xin Thầy chỉ dạy.
Cái đó là phải đi tới cái gì, giai đoạn bất an, thì dụng ý làm pháp luân thường chuyển, dụng ý làm soi hồn đối với cơ thể. Nhưng mà soi hồn pháp luân thường chuyển không ngưng bỏ được. Nam mô là soi hồn, A Di là pháp luân, Đà Phật là thiền định. Đó là phần hồn phải tu trì luôn luôn. Phần hồn lên tới cõi trên mà nghe cái này thích, nghe cái kia thích, là cũng rất như thường. Cho nên phải tiếp tục soi hồn để từ bỏ những cái sự vọng động khuyến rũ của bên ngoài, từ đây lên tới thiên không, niết bàn. Cho nên dùng ý soi hồn. Nam mô là soi hồn, A Di là pháp luân, Đà Phật là thiền định. Nhưng mà những bạn mới có trình độ tu học đây không có thể áp dụng cái đó. Áp dụng bằng tay chân, sơ hồn, pháp luân, thiền định. Nhẹ rồi, dùng ý. Mỗi buổi sáng chúng ta đứng giữa trời 5-6 giờ, chúng ta dùng ý hít cái thanh điển từ càn khôn vũ trụ xuống, cộng với cái hơi thở trong lỗ mũi, hai cái là một. Chúng ta hít ba lần chưởng dưỡng thanh khí, thì lúc đó chúng ta mới thừa tiếp được cái phần điển ở bên trên. Thì sau này lâu ngày dài tháng rồi, chúng ta mới làm cái soi hồn bằng ý được, pháp luân bằng ý được, làm cho cơ thể chuyển chạy. Đó là luồng điển trong cơ tạng chuyển chạy. Lúc đó cái chuyện ăn không phải quan trọng đối với hành giả nữa. Thì hành giả càng ngày càng tỉnh, càng ngày càng minh triết, và đem những lời minh triết ra để ảnh hưởng tất cả những người ở xung quanh.
Con thành thật cảm ơn Thầy giáo dục và dạy dỗ trong hôm nay. Con xin đảnh lễ Thầy.
Cảm ơn sự đóng góp của anh để cho những bạn đạo sự nhờ đó và sự tiếp tục đi trên hành trình. Khi mình gặp phải những cái chuyện mình cho là kỳ lạ, nhưng mà kỳ thật, tự khám phá những cái gì sẵn có trong nội tâm và sử dụng những gì sẵn có trong nội thức của chính chúng ta.
Nam mô A Di Đà Phật. Cảm ơn Thầy.
Dạ, tôi kính thưa quý cô bác, kính thưa quý anh chị, bây giờ là cũng gần 9 giờ rồi, thì chúng ta xin để Thầy nghỉ. Dạ, tôi kính thưa Thầy, Thầy đã dìu dắt chúng con với tất cả tình thương sâu đậm của Thầy. Tối nay, mặc dù chúng con với trình độ còn non kém, Thầy đã cố gắng soi tâm trí chúng con. Chúng con xin giao tạ Thầy. Xin kính mời Thầy đi nghỉ.
Thành thật cảm ơn sự hiện diện của các bạn hôm nay. Nhưng mà mỗi người một trình độ, được đại ân phước mới nghe qua cái chiều hướng trên hư không điển quang. Cho nên chúng ta cũng có ý niệm đó về hành, rồi mới thấy rằng ta không phải người tài trận. Chúng ta có thể đi tới đích sẵn có của chính chúng ta. Nhiên liệu đầy đủ, tất cả đầy đủ, các bạn không có thiếu gì hết. Nhưng mà thiếu cái sự buông bỏ mà thôi. Buông bỏ trong nội tâm mới đi tới chỗ tự đạt đà đà. Thành thật cảm ơn các bạn.
Còn một về việc này, người hành giả hành thiền một thời gian thì thấy mình, cái đầu mình là một cái hoa sen, cái xương sống mình là cái cọng sen, hai cánh tay mình là hai lá sen. Mình nhìn xuống thì cái sen đó nó cao hơn, mà bên dưới kia thì có một vùng biển mà mình có thể thấy chân trời bên kia. Mà cái dưới vùng biển đó thì mình thấy cái sen từ cái đó nó mọc lên. Nhưng mà lúc thanh tịnh thì thấy hoa sen đua nở. Những lúc buồn vực hay động loạn thì thấy hình như một cây dù hay một màu đen, hay hoặc là một cái cây cổ thụ che án trước mặt mình. Cho nên mình đã bị cái trở lực đó không qua được. Xin Thầy không hiểu cái lúc cái thức đó là nó như thế
cái
nào.
Cái thức đó là nó mở cái huệ phế, là cái phổi đó. Cái phổi nó bắt đầu mở, trong đó nó đang thanh lọc và mở tiếng. Cho nên nó phải vừa sáng vừa thấy khoan khoái đó, rồi buồn bực đó. Rồi có khi buồn không biết lý do gì mà buồn, cực buồn. Trong đó nó mới quán thông cái phê kinh của nó. Nó là cái dụ hỗ trợ cho ngũ tạng. Cho nên chúng ta phải học cái nhẫn trì kỳ tí, tham thiền. Và những việc đó sẽ lộ diện rõ rệt và thấy rõ rằng chiếc thuyền bát nhã của chúng ta đầy đủ cơ giới ở bên trong, chứ không thiếu một món gì. Lúc đó mà an tâm chèo cái thể xác này là chiếc thuyền đi về bến giác. Đó cái huệ phế bắt đầu mở.
Con thành thật cảm ơn Thầy. Kính thưa Thầy, khi người hành giả đang nằm trong cái diện có thánh thai, tức là bắt đầu tượng hình bằng chân như. Như vậy theo con hiểu, thì ngày xưa các vị tiên Phật trong cái diện đó, hay hoặc là trong cái cuốn mà Thượng Đế dạy cho bên cái khối cao đài, thì Ngài cũng bảo rằng những người có trong cái diện đó cần nên có một cái nơi mà thanh tịnh, và tìm đến một cái nơi có khí thanh nhiều hơn để mà thanh lọc, và để chừng nào hoàn tất thì mình mới trở lại. Vậy thưa Thầy, những người có cái diện như vậy thì có thể nên tìm một cái nơi mà để tự thanh lọc mình một thời gian, khi nào mình cảm thấy đầy đủ thì mới trở về. Thưa Thầy, như vậy cái ý con xin Thầy cứ vậy có đúng không?
Cái đó là an nhi. Khi cái an nhi xuất hiện không phải là thánh thai, đó là an nhi. Còn cái thánh thai của đồng vô vi đây là xuất ra, rồi cái luồng điển đó nó kết thành Mô Ni Châu, và xuất ra một điển sáng đó, nó mới thành ra tay chân và đi đứng được mới kêu bằng thánh thai. Còn cái đó là trong an nhi. An nhi từ nó có thể xuất ra từ ngay lỗ rúng. Cho nên phần tu về phần đó, nếu dưỡng về phần đó thì phải có chỗ thanh tịnh để thiếp. Trong lúc khiếp mà đi, trong lúc ngồi mà đi, để nằm khiếp mà xuất ra đi. Đó. Thì cái phần đó cũng đi được, cũng đi địa ngục, cũng đi thiên đàng, cũng học hỏi tất cả, rồi cũng chê ông trời vì trình độ thấp hơn. Còn cái phần mà thanh thai, nó là trực tiếp về thanh quan, nó hiểu ông trời hơn, và nó không có chê ông trời. Nó có hai phần khác nhau. Cho nên nếu hành giả muốn tu để khám phá chân lý, khám phá cơ năng trong cơ tạng của chúng ta, thì nên ẩn thân. Là dù ở trong động đi nữa, ở trong gia đình đi nữa, mắt mũi chúng ta nhìn như không nhìn, nghe như không nghe, nói như không nói, đó là kiểu ẩn thân trong thanh tịnh. Chứ không phải đi tìm chỗ thanh tịnh. Có chỗ nào thanh tịnh đâu. Thế gian đâu có chỗ nào thanh tịnh. Không có chỗ nào thanh tịnh. Chúng ta biết ẩn, biết thu, biết đóng cửa, là đóng con mắt, đóng lỗ mũi, đóng lỗ miệng, đóng lỗ tai, không có động, không có hướng ngoại nữa, là chúng ta ở đâu chúng ta tu cũng được. Thì cái thanh thai của chúng ta lúc nào cũng thể hiện được, và không có bận rộn. Còn nếu ta có phương tiện mà bề trên chuyển cho có chỗ thanh nhẹ để tận hưởng, tận tu và tận độ ở tương lai cũng được, cũng là điều kiện đó cũng được. Nhưng mà thế nào cũng bị trở ngại. Trở ngại chỗ nào? Vì chúng ta đã tin Thượng Đế thì luôn luôn Thượng Đế phải chiếu cố và thử thách chúng ta. Lúc nào cũng bị thử thách hết. Phải nhớ tin Thượng Đế lúc nào cũng bị thử thách, cho nên mới trở nên dũng mãnh. Khi thử thách rồi chúng ta biết tha thứ và thương yêu, chúng ta mới thấy rằng đại bi, đại trí, đại dũng, ba luồng điển đang chiếu cho cả càn khôn vũ trụ hiện tại. Và chúng ta nắm đó học mà tiến về thì chúng ta không có bị lầm đường lạc lối. Còn cái kiểu kia là kiểu chiếm chỗ thanh nhẹ lo tu thì cái đó sau này đụng chạm một cái gì là lo âu lắm và không có phát triển được. Còn cái đằng chúng ta là tu tại thị, trong động tìm tịnh, thì cái dũng nó mạnh gấp mấy lần cái kia. Cho nên cái phương pháp vô vi, mọi chủ trương mọi người vẫn đi làm việc, vẫn đi học, vẫn tu trong thực hành đó. Nhưng mà người nào có phương tiện, như ví dụ bây giờ đây có thiền viện, nhưng mà mọi người có phương tiện, có khả năng hàng tuần đến đây tu thiền cũng học được cái tốt. Mà nếu lưu lại được cũng phải học, cũng tốt. Nhưng mà phải nhớ rằng sẽ gặp thử thách, nó nhiều chuyện thử thách phiền lòng. Còn chúng ta ở dưới nhân gian, xã hội, gia đình lúc nào cũng phiền lòng hết, chúng ta quen rồi, có dũng chí hiểu đó. Còn nếu ở đây trong cái chỗ thanh tịnh mà gặp một hai cái phiền lòng mà chúng ta tự nhiên chấp động ở chỗ đó, phải coi chừng chỗ đó. Cho nên chúng ta phải giàu lòng tha thứ bất cứ nơi nào, trên núi xuống biển hay là ở nhân gian tu nữa, cũng dụng tâm mà tâm ta lúc nào cũng phải tha thứ và phải giải tỏa cái cực nóng cực động của chúng ta ra ngoài, không nuôi dưỡng ở bên trong nữa. Khi mà nó động tới thì chúng ta nhớ trì niệm danh Phật ngay trung tâm bộ đạo để cho nó thoát khỏi những cái cơn bực tức đó, chúng ta mới đạt đạo. Lúc đó thì không có bị phản trắc và không bị lục căn lục trần điều khiển. Phải coi chừng một chút xíu là bị hạ tầng công tác, nháy mắt là bị hạ tầng công tác. Cho nên tu càng cao, càng thanh nhẹ, càng bị thử thách. Kiếp trước đã tu nhiều, kiếp này tu lại thử thách nhiều hơn. Duyên nợ tới tấp nập để thử tâm hành giả. Hành giả phải cố gắng giữ từ điển mà để quan thông mọi việc. Chứ nếu không thì sẽ bị sa ngã trong một khắc. Cho nên ở thế gian nhiều người tu khá lắm nhưng mà vẫn bị sa ngã ngoài. Phạm rồi tái phạm không có thể nào cứu được. Cho nên về vô vi chúng ta đã hiểu rõ rõ cái nguyên lý của điển quang, nên nung nấu và nuôi dưỡng cái phòng thanh tịnh về điển quang, không chấp thể xác nữa, thì chúng ta không có nóng tánh đối với ai hết. Có chuyện gì chúng ta hướng thượng trọn lành, tôi ở trên tôi mà ở dưới làm gì lạ. Rồi cũng xong.
Thành thật cảm ơn Thầy đã ban những lời huấn từ, mở trí cho trí ngu của chúng con. Kính thưa Thầy, người hành thiền một thời gian thì có cái trạng thái như dục, nhưng mà không phải dục theo giao cấu của thế gian. Mà cái dục nó chuyển như thế nào mà mình muốn dục mà không phải dục, mà dục lại không mà không lại dục. Lúc đó thì dưới hạ thừa có những luồng điện ấm chạy lên trung thừa và đưa lên thượng thừa, và lúc đó bộ đầu giúp liễu lắm. Mà theo một trong ngày thì con thấy hình như là nó có những triệu chứng đó. Thì những triệu chứng đó nó qua thì những đêm ngồi ngủ thì lại thấy con cô gái lại hoài, đuổi đi thì khóc lại, rồi có hồi thì làm thơ. Thì con không hiểu cái trạng thái đó như thế nào. Cũng có một hai anh em gặp trong trạng thái đó, xin Thầy dạy dỗ.
Cái dục tính là đối với pháp lưu vô vi, khoa học quyền bí Phật pháp tu đúng đó, thì cái trạng thái đó nó bắt đầu giờ cái cơ sở dục lên trung tâm bộ đạo. Và nó sẽ nhớ lại tất cả những kỷ niệm dục tình từ báo xa xưa đều hiện trước mắt chúng ta. Đó. Cung Nga mỹ nữ đẹp dữ lắm cũng hiện trước mắt chúng ta. Nhưng mà để thử tâm coi tư hành giả có dứt khoát không. Nếu hành giả dứt khoát thì thấy đó bỏ đó, không đem vào tâm. Đức Thích Ca ngồi giữa rừng tu cũng vậy, biết bao nhiêu người đẹp đến múa nhảy trước mặt ngài, ngài chỉ trì niệm khai thông trung tâm bộ đầu để đưa tận lực đưa cái hào quang sáng suốt của ngài đi lên trên để quán độ tất cả những gì hiện diện trước mặt ngài. Thì cái này cũng vậy, trong ta cũng đầy đủ hết. Khi mà các bạn tu thiền đó là ngồi ngay chỗ cái đùm ruột đó là cái cây bồ đề, thì nó thể hiện tất cả những cái hình hài hẳn nhất là dục. Như lúc tôi thiền cũng vậy, thấy cô gái rất đẹp, ban đầu thấy cái tay ngọc ngà, rồi thấy toàn thân ngọc ngà, hỏi chứ mình nhỏ lớn chưa gặp một cái cơ thể đẹp như vậy, muốn hay là không. À, trong giai đoạn đó quan trọng, trong đó thức tâm niệm Phật thì một giai đoạn nữa thấy mình bay đến sông Bỉ Ngạn. Bên kia sông nhiều cô rất đẹp. Ngoắt. Mình cũng giữ cái từ tâm mà để vượt qua mà thôi, chứ không phải là tôi thích cô đó tôi tới. Tôi thích cô đó tới quăng đi giữa sông là cũng chịu. Không có cái chi thích, không có động ở đó. Phải giữ cái không mới qua được. Nếu mà không nuôi dưỡng cái không thì không qua được. Cho nên những người tu vô vi rốt ráo cố gắng tu thì nó dọn cái dục tính lên trung tâm bồ đạo, thì nó phải thể hiện cái đó. Cái dục tính thì nó gian díu với những phần âm, nên chúng ta phải cương quyết trụ đánh thì nó giải tỏa, dùng điển đi lên thì những phần đó nó sẽ gian. Cũng như tôi đã thường nói với các bạn là khi tôi thiền là có bốn cô ngồi bốn góc. Lúc tôi cố công tu nó, nhưng mà không bao giờ đuổi nó đi. Tôi mới nguyện trời Phật, tôi thành đạo sẽ dẫn những người đi tu. Thì lúc đó tôi được đi rồi thì những người đó cũng đồng được đi tu. Là từ đó về sau không có bốn vị đó theo tôi nữa. Không có sự gian díu về tình ai với tôi nữa, hết sức. Ai cũng có cái đó. Đàn ông cũng có, đàn bà cũng có. Cho nên chúng ta dùng cái nguyên ý Nam Mô Di Đà Phật để kỷ niệm thành một lực lượng để giải tỏa những sự phiền muộn sai quấy. Hậu quả của phiền muộn sai quấy là dục tính. Mà chúng ta đổi dời được cái dục tính đi lên rồi thì không còn sự phiền muộn sai quấy ở tương lai nữa.
Con cảm ơn Thầy. Thưa Thầy, con muốn hỏi một cái nữa. Con á thì là một người thiếu học, dốt chữ, nhưng thiền một thời gian được bề trên soi sáng tâm quan cho con, thì không hiểu vì sao mà lại cái ý nghĩ thư ký ra liên tục như vậy. Dù bất cứ một hoàn cảnh nào, nói thế có thể suốt ngày con ngồi làm thư thì con làm ngồi làm cũng được, nhưng mà đó cũng là cái ý trên ban, con biết rằng ở trên chiếu cái sự sáng suốt cho con. Nhưng thưa Thầy, người thiền tới cái giai đoạn mà trong cái giai đoạn đó thì theo con nghĩ rằng con phải giữ cái pháp này và cố gắng sửa mình tiến lên hơn nữa, chứ không phải nằm trong cái diện đó mà thôi. Thì con định xin thưa Thầy, như vậy thì đứng trong cái diện đó, người hành giả phải làm như thế nào để mình được thanh tịnh hơn?
Đứng trong cái diện đó là bề trên đang chiếu và làm những thi thơ để giáo dục phần hồn và lục căn lục trần của chính mình, chứ không làm thơ cho ai hết. Càng làm một triệu bài để nữa cũng mình đang học, mình thấy mình đang có lỗi. Đọc trong cái bài đó và cảm thức hiểu cái bài đó là bề trên đang dạy chúng ta rồi. Rồi những người kế tiếp mà lượm được á, hợp với họ đó, họ cảm thấy tê tái và họ học, họ tu. Họ đồng hành như chúng ta. Không phải biết chữ mới làm ra thơ, dốt làm ra thơ mới hay. Vì nó đem thực chất hơn, thật thà hơn. Còn biết chữ nhiều thì nó có thể lương lẹo và thay đổi cái văn ngôn trong cái bài thơ. Còn cái dốt mà biết làm thơ thì nó chỉ nhờ chơn điển, tâm tâm tương ứng, hóa giải giáo dục nó mới viết ra thi thơ. Thì chính nó là người học.
chư tiên đang dạy nó học, dạy học bài, chứ không phải là mình đi dạy người ta. Đừng có tưởng lầm là mình đi dạy người ta mà mình chậm tiếng. Lúc đó thì chúng ta càng ngày càng viết càng thích thú, đọc đi đọc lại. Tháng trước viết khác, đọc trở lại thấy cái bài này chúng ta chưa học. Viết thế hay mà chưa hành thì nó vẫn còn nắm tánh. Mà hành đúng theo trong cái thi thơ đó thì cái tánh nó càng ngày càng dịu. Thì lúc đó cái diệu pháp mới trao cho chúng ta. Cho nên đừng có nói tôi làm thơ rồi tôi giỏi hơn, tôi làm thơ là tôi đang học mà tôi chưa trả xong bài, tôi còn mắc nợ chư tiên. Phải nhớ chỗ đó. Cho nên nhiều vị tu hồi nào giờ đâu có biết gì, không biết làm nữa nửa câu nữa. Bây giờ làm thi thơ rành mạch lắm, hay lắm, nhưng mà phải tu. Không tu là vẫn bị phạt như thường, vẫn nóng nảy, vẫn làm ăn thất bại, không có gì mãn nguyện được hết. Mà học xong rồi á thì thấy nhẹ nhàng, thấy việc làm dễ, trí não thông minh, cơ tạng yên ổn, đó, không dám thị phi tập mạch nữa, chỉ là tu mà thôi.
Thành thật cảm ơn lời chỉ dạy của thầy, con cố gắng giữ lời đó để mà thực hiện.
Nhờ thi thơ mới tháo gỡ gỡ được sự động loạn trong nội tâm. Mà nhiều khi chúng ta gỡ rồi, gỡ được một mối rồi, quên cái bỏ đó, nó lăn ra lòng lại. Cho nên bữa sau cái bài thơ nó cũng chuyển ra như vậy, mà nó bắt gỡ toàn diện. Cho nên mới thấy chư tiên đang giáo dục chúng ta, Phật sự đang giáo dục chúng ta. Lấy cái văn ngôn độ tâm thức, cái đó kêu một giai đoạn đi tới văn ngôn độ tâm thức.
Kính thưa thầy, đây là một cái bài mà con không phải là hỏi cho ngay chính bây giờ, nhưng mà cũng có thể cái này cũng giúp ích được cho những bạn tu vô vi trong tương lai. Theo con nghĩ, còn thầy ở đây thì con học, cố gắng mở được cái gì thì con cũng cố gắng thêm để mà học hỏi nơi thầy, ha, cùng các huynh đệ, cùng huynh tỷ cùng học sau này. Vì vậy con mới mở ra một cái lời này để xin thầy giúp đỡ cho. Trước khi cái người mà hành thiền á, một cái hành giả hành thiền muốn mở cái lục thông, như vậy thì trong người nó có 6 cái lưng xa, tức là 6 cái tâm điển. Như vậy khi cái lưng xa mở thì người hành thiền thấy, chẳng hạn như thấy những đốm nhỏ bằng điển màu đỏ hay màu sáng lên, rồi sau đó nó sáng như cái ngọn đèn vậy đó. Rồi niệm Phật một thời gian thì nó chạy như cái hạt chổi, nó chạy như sâu chổi vậy đó. Hay là nó có cái hình sắc 6 cái lục, cái như thầy đã mở lục thông rồi, mà con muốn hỏi 6 cái đó nó mở, thì khi người hành giả mở được cái lục thông, thấy 6 cái hình tượng bằng 6 cái nguyên thể điển giúp mình, đó là bộ hạ của mình, hay là có những cái hình thức như thế nào? Kính
đúng,
xin thầy.
Đó là lục căn, bộ hạ của mình. Có lục căn, căn mới thông cảm lục trần, trong nằm trong nguyên ý của lục tâm đó. Nam mô A Di Đà Phật. Cái đó là trực tiếp giải mau nhất. Còn những người giải cách nghĩa, nghĩa là mắt mũi tai miệng ý thân đó, cái đó là không, chậm lắm, không bao giờ học được, không có bao giờ có thì giờ tiếng nữa, và không có thì giờ để học được cái đạo ở trong tâm. Còn cái này là chúng ta trong cái lục tâm này thấy luồng điển rõ, nó chạy như sâu chuỗi, sau này cái sâu chuỗi đó nó chạy ngay trước ngực chúng ta, và chữ vạn hiện ngay trước ngực của chúng ta, là do cái trì niệm Nam Mô A Di Đà Phật, lục tâm thông. Lúc ta giảng pháp thì lục căn với lục trần ngồi hai bên rõ ràng, Phật tử dễ thương lắm. Đó, mà nó thông minh, nhờ chủ nhân ông niệm Phật chúng nó mới được thông minh. Khi mà các bạn được rồi, xuất ra được rồi, đi vào bản thể, các bạn bước qua thì nó quỳ và chắp tay tôn kính ta như một vị Phật. Lúc đó chúng ta tha thuyết giảng thì nó mới học được đạo, và nó xuống nó giảng cho bò bay mấy cửa ở cơ trình ở dưới, được thăng qua đi lên. Thì lâu lâu chủ nhân ông phải dắt chúng nó đi một lần. Khi mà xuất ra đi một vòng thì đâu đó canh tuần cẩn mật rồi, kiểm soát hết rồi, chủ nhân ông đi cho lục căn lục trần đi dạo một khúc, nó được sáng thêm, và về chúng ta dễ dạy hơn, dễ mở tâm mở trí cho chúng nó. Cho nên cái người tu tới trình độ đó không phải là ngày hôm nay tôi nói ra rồi các bạn tu đắc, không tu được đâu. Vì khả năng tu học của các bạn tới đó thì tự nhiên có Phật sự giáo dục và dạy cho các bạn làm những điều đó. Khỏi cần lo và khỏi học trước. Nếu học trước làm nó bấn loạn tâm hồn, cứ tìm lục căn lục trần hoài mà không thấy lục căn lục trần. Vì sao? Vì chúng ta niệm Nam Mô A Di Đà Phật chưa đủ, chưa kết tinh đủ lực lượng, thì chúng ta không thấy cái lục tâm và không thấy lục vị đó. Thành ra chúng ta cứ cuốn cuồng trong động loạn, cứ kêu nó này kia kia nọ không được. Vì chúng ta thì niệm chưa đầy đủ, cái số 1 chưa bỏ mà bỏ số 4 chạy thì hư xe. Cho nên cứ trì niệm Nam Mô A Di Đà Phật rồi nó sẽ thể hiện trật tự. Giai đoạn 1 cho các bạn học tiếng và giáo dục nội bộ. Mà chỉ các bạn bỏ cái nguyên ý niệm Nam Mô A Di Đà Phật đó, là tất cả tắc nghẽn hết. Các bạn không có nhiên liệu thắp đèn lòng đâu. Chắc chắn là như vậy.
Con thành thật cảm ơn Thầy Võ Trí. Kính thưa Thầy, có cái này nó ngoài cái ý nghĩ, nhưng mà theo cũng là một cái sự cảm nhận của con qua lời dạy dỗ của Thầy trong băng. Thì con thấy, con cảm thấy để mà muốn biết cái trạng thái của nó, tức là như lúc trước Thầy có giảng một câu, thì xe Toyota, xe Mỹ, các loại xe, đánh đổi xe đạp, xe bò, nếu những người hành giả, những ai biết sử dụng, thì mau hay chậm cũng dùng chiếc xe đó đi đến đích. Lúc đầu con mới thiền ấy, thì con nghĩ rằng Thầy giảng các cái đó là những đó, các đó là những cái phương tiện cho người hành giả mượn để đi đến tới đích. Nhưng một thời gian sau thì cái hiểu con á, nó lại hiểu khác đi. Nó hiểu rằng các tôn giáo và các phương pháp ở trên thế gian này, theo lời Thầy nói mà con nghĩ ra như vậy, các phương pháp và các tôn giáo ở trên thế gian này, nếu tôn giáo nào cũng là chính cả và pháp nào cũng là chính pháp, nếu người biết dùng cái tôn giáo mình hay hoặc cái pháp của mình mà tự hành tự giải thì nó cũng hoàn toàn đi đến mục đích được giải thoát. Còn nếu người hành giả mà không biết dùng cái quyền năng sẵn có của trời đất, không biết dùng cái quyền năng sẵn có của mình và của nhân loại mà tự ra tranh chấp, phân tán, thì cái đó không bao, nó sẽ hư hết. Kính thưa Thầy, như vậy con có nghĩ rằng cái ý nghĩ đó có thể là một câu nói của Thầy, mà con nghĩ như vậy con sợ rằng con khùng, cho nên con xin Thầy cho con biết có đúng hay không.
Đúng như vậy, tất cả đều là phương tiện. Tất cả tôn giáo đều là phương tiện tại thế. Giải thích, mở trí đều là phương tiện cho mọi, cho hành giả mượn đó mà đi thôi. Chứ kỳ thật hành giả phải tự đi. Người này nếu chú cho cái hiểu xe thì chắc lắm, tốt lắm. Người kia nó hiểu xe, anh kia yếu lắm, anh đi không tới. Nhưng mà khi người ta sản xuất chiếc xe là người ta nghĩ mục đích cho nó đi tới. Khi thành lập một tôn giáo là nghĩ về sự giải thoát cho nhân sinh. Không có tôn giáo nào hư hết. Nhưng mà hư do hành giả hư mà thôi. Tu không tu rồi đổ thừa ông cha, đổ thừa ông sư, đổ thừa người trời. Tin có phương tiện đầy đủ hết mà không hành tiến thì chừng nào mới đạt? Rồi mình đổ thừa cho ôi vô cái xác tôi nó yếu, hay là cái ông đó ông chỉ sai, tại mình không chịu hành. Không có đường lối nào mà trước khi mình bước vào hành đó, mình không thông cảm thì mình không bao giờ hành. À, cô nói bây giờ, nói bên Công giáo, Thiên Chúa giáo, người ta nói rằng tất cả mọi người giữ đức tin khi chết được vào thiên đàng. Mà mấy ai giữ được đức tin? Người nào mà chắc chắn nghe lời như vậy, chỉ giữ đức tin thôi, tôi chết là tôi đi về thiên đàng. Chúa luôn luôn cứu tôi và Chúa luôn luôn giúp tôi. Tôi sống lành, sống thiện như Chúa, thì tự nhiên nhập thiên đàng. Mà sống hung sống dữ mà muốn nhập thiên đàng không được, ngược lại cái đạo rồi. Phương tiện cho nó mà nó không xài, kêu nó bỏ số chạy tới, nó bỏ số về thì nó phải chịu, cũng là xe. Cho nên tất cả tôn giáo ở thế gian đều là phương tiện độ nhân tiến hóa. Mà người nào không chịu tu mà đem ra tranh chấp, tạo mời cho chính mình, tạo sự hung hăng cho chính mình, xóa bỏ tình thương trong tâm của chính mình, thì người đó cái xe không bao giờ chạy được, bị kẹt một chỗ. Đúng như những lời của anh suy nghĩ, không phải khùng đó, đó là chân lý.
Con thành thật cảm ơn thầy, con chỉ có bao nhiêu lời cho đêm nay.
Thành thật cảm ơn sự đóng góp của anh cho tất cả anh em.
Con xin thành thật cảm ơn thầy và thầy cảm ơn anh Hoàng. Bây giờ còn có 5 phút cho một câu hỏi sau cùng, có vị nào muốn đặt? Xin mời anh.
Dạ thầy, con là một thiền sinh, con mới tập tỉnh thiền khoảng 3 tháng nay. Thành thử ra cái chuyện mà quan trọng cho một thiền sinh mới là chiếu minh và làm pháp vương thường chuyển. Con và một anh bạn đạo nữa cũng có một ý có trong cái chuyến con đi hôm nay, con có đặt một câu hỏi muốn hỏi thầy. Làm thế nào mới biết là mình làm mình thích thở cho đúng, và làm thế nào để biết mình làm pháp luân thường chuyển đúng, thầy chỉ dùm.
Đó đâu có khó khăn. Khi mà anh bước vô là người chỉ pháp là đã phải lo cho anh hết rồi. Phải làm bằng cách nào? Tại sao tôi hít vô đầy bụng? Chứ mình đã làm gì? Khi mà tôi hít vô đầy rúng á, là cái súng tôi ép cho cái thận. Và làm cho cái thận ấm thì cái đốc mạch của tôi từ đằng sau nó chạy tới đằng trước, nó sẽ thông. Và cái quả can của tôi từ từ nó sẽ giải tỏa ra. Và tất cả những cơ cấu ngũ tạng của tôi được điều hòa là hỗ trợ cho sức khỏe, lập lại trật tự cho chính tôi. Đạt được chiêu minh. Còn cái pháp luân thường chuyển cũng vậy. Khi mình hít vô, tại sao đầy rúng? Đầy rúng nó cũng ép vô cái thẳng. Và nó sẽ đi cái đường từ xương sống đi lên, đó là cái vũ trụ cơ thể xác. Mà nó chạy trước ra đằng, chạy tuốt ra đằng môi trước. Đó, nó thừa tiếp với cái nhâm mạch chạy xuống đây. Là cái điển của con người nó chạy vòng. Nó mới mở đại não. Còn người chưa tu, chưa khai thông nhâm đốc mạch, nói một đường thiệt xa, y nghe hiểu có một chút. Và khi sau khi rồi thực hiện được trong vòng 3 năm, y cảm thấy, ồ, trước kia tôi cũng vô, tôi nghe cuốn băng đó, tôi nghe lời giảng đó, tôi đọc cuốn sách đó, mà bây giờ tôi hiểu khác. Sau 3 năm nó khác. Nó đi vòng đại não. Thay vì nó không có sức mà không có định, trong cái động loạn hiểu, trong cái kiến thức một chớp nhoáng một chút thôi, thì nó chưa có trụ, thì lúc đó nó không có thể hiểu xa được. Cho nên khi anh bước vô đây là có người chỉ cái đường lối cho anh làm chứng minh và làm pháp luân thường chuyển, cứ giữ vậy đi, đừng có sửa. Và có sách in ra rõ ràng, giấy trắng mực đen, không nên sửa, sửa là hư. Không phải cái chí ý ở bên ngoài mà ý ở bên trong. Cho nên phải coi giấy trắng mực đen và coi cái người chỉ chúng ta hít đúng hay là không. Vậy thì hai cái phối hợp tài liệu rất chắc chắn.
Giờ thầy như thế này, tại vì một anh, con xin nói rõ ra là lúc trước, lúc đầu tiên con vô học về pháp chiếu minh, thì con có nghiên cứu rất kỹ cùng bằng phương pháp công phu của thầy. Nhưng mà trong khi đó, một anh bạn đạo khác chỉ con hít một cách chậm hơn. Rồi con hỏi một anh bạn đạo khác, thì anh chỉ là khi chúng ta thở ra hít sát cho xò hai cái thận, và chúng ta nhép đứt là một cái cho điển dội lên đầu. Như thầy bị như thầy như vậy con không biết làm thế nào mới là đúng.
Không, chúng tôi có giấy trắng mực đen. Anh coi trong cuốn sách đó. Trong cuốn sách nói sao? Người hành giả sai, anh có thể chỉnh hả? Ê, anh làm sai. Vì người sửa pháp nhiều lắm. Hiểu chưa? Dạ. Anh hít cho tôi coi, anh tu 5 năm, 3 năm, anh hít sai rồi. Vì tôi đưa cuốn sách này coi, cuốn sách đâu có nói kêu nhíp cái đít đâu. cuốn sách chưa hít chứ đầy rúng, đầy rúng thôi, và thở ra, hiểu chưa? Và thả lỏng hai tay hai chân, cái pháp chiếu mình. Còn tôi chưa biết gì, anh kêu tôi nhiếp cái gì, không có nhiếp cái gì hết, chứ bây giờ hít sao đây nè.
Thầy, cái đó là anh em chỉ.
Cái đó là một chuyện, nhưng mà cái giấy trắng mực đen của chúng tôi không có nhiếp hít. Phải làm đúng.
Anh hứa đây, con nghĩ anh em tu cao.
Không phải tu cao, người sửa pháp phải có trách nhiệm khi người sửa. Thì anh phải coi nhiếp cách sao. Anh phải hỏi lại. Anh hiểu chưa? Dạ. Còn đây đằng này chúng tôi thông dụng cả triệu người thực hành, chỉ hít vô và thở ra, viết sao, in sao, vẽ cả hình đồ. Thì mọi người muốn học đúng theo đường lối Bồ Vi phải làm như vậy, không có tin một người nào nói nữa hết. Ngoài cái chuyện kia thì trình độ người ta cao cách mấy, người ta muốn sửa pháp, cái đó là chuyện của họ. Còn cái chuyện của trong giấy trắng mực đen thì thực thi đúng theo giấy trắng mực đen, không nên làm sai. Làm sai mang tội. Và những người đó, người ta cái thức người ta khác. Như anh thanh niên hồi nào giờ anh không có chơi bời, không có gì hết, ví dụ vậy, kêu anh nhiếp nhiếp không được. Mấy người kia nó yếu, nó có cái bệnh gì riêng, bệnh kỹ, nó nhiếp quen rồi nó nhiếp thôi. Còn người khác người ta nhiếp không được, làm sao ta nhiếp? Cái đó là không phải cái thông thường của đạo pháp. Thông thường đạo pháp là lấy cái nguyên khí, khôi phục nguyên khí và khai triển tâm linh. Có giấy trắng mực đen, có cuốn sách viết rõ ràng, có tiếng Anh, tiếng Pháp, tiếng Việt. Anh cứ coi theo đó, nhưng sai anh không nên học. Phải không? Anh cũng là trí thức, anh biết chữ, biết nghĩa, anh phải làm cho đúng. Bởi vì cơ thể của anh là quan trọng. Và chính tôi người mấy chục năm nay tôi chưa có nhiếp cái đít lần nào hết. Mà tôi cũng xuất hồn được vậy, tôi cũng học đạo được thôi, tôi cũng giải thích cho tất cả các bạn được thôi. Càng ngày tôi càng tư nhẹ. Phải hiểu chỗ này. Cho nên giấy trắng mực đen in ra thế nào, học thế đó, đừng có sửa. Sửa mà không có biết cái lý do và cách nghĩa không được á, cái đó là sai hết trọi, làm cho ta hoang mang. Không nên. Cho nên khuyên tất cả những người tu, muốn thì hành đúng như vậy, còn không thì đừng hành cái pháp này. Và sửa cái pháp này là nguy hiểm lắm. Vì từ bề trên chuyển xuống, từ lúc ông Tư còn sống, tôi xin sửa một chút xíu là ông ấy, tôi không chơi với bạn nữa. Vì cái đó là cái tai hại ở tương lai, không bao giờ Ngài chịu. Và cái truyền pháp này là thẳng của Đức Di Đà chuyển xuống, để cho mọi người giữ lời lối như vậy để tu. Không được ít, ít cũng được nhiều, được giải tỏa được cái nghiệp tâm của họ. Còn bày lung tung là họ khùng điên, cái đó là trang chịu. Cái hậu quả mình lãnh hết. Dặn kỹ lắm, ông Tư trước khi chết cũng nói rất rõ ràng. Nhưng mà tôi thấy người thế gian hay sửa, chưa tới đâu, nhưng mà ngồi cứ suy nghĩ sửa. Mà đã, mình đã đi đâu mà cũng suy nghĩ tưởng tượng rồi sửa, làm sai hết, sai lạc hết. Cho nên người ta tu một thời gian người ta chán là vậy. Còn cái của chúng tôi giấy trắng mực đen, căn cứ từ giấy trắng mực đen mà làm. Còn ngoài cái giấy trắng mực đen mà các bạn làm không được thì thôi, đừng có thèm học cái pháp này chi vô ích. Và đừng nghe người ta chế cái này châm cái nọ, nó hư thêm. Chỉ dạy Nam Mô Di Đà Phật có 6 chữ mà suốt cả kiếp người niệm chưa xong, còn dạy tùm lum đó làm sao niệm được. Thấy không?
Chúng con xin thành thật cảm ơn Thầy đã thể tâm trí chúng con tối nay. Bây giờ cũng đến giờ, chúng con xin cảm ơn Thầy.
Cho nên cái đường đi ấy, có kẻ trước người sau. Nếu tôi làm sai tôi bị điên trước rồi, thấy chưa? Nếu tôi làm sai thì tôi bị động loạn, cho tôi không có thanh tịnh mà giải thích cho các bạn. Các bạn thấy cái gương trước mắt. Năm nào các bạn tu cũng gặp được tôi và thấy tôi cũng vẫn khỏe mạnh chứ không có gì. Tôi chỉ giữ cái bao nhiêu đó, ngoài cái đó không bao giờ tôi thực hành. Ai nói gì hay gì hay thay kệ, tôi giữ bao nhiêu đó. Rồi bây giờ tôi có chết thì nó sau này tôi có gặp ông Tư, ông Tư nói mày tại sao mày không nghe lời thằng kia không? Tôi đi một con đường thôi. Đó là đức tin của tôi. Một con người không có đức tin thì con người đó sẽ thất bại ở tương lai. Bất trung, bất tính, thấy chưa? Người phải trung mới có tính. Con người không có trung không có tính. Phải nhớ cái chỗ này. Sửa bậy sửa bạ là có tội. Tam giáo tòa nó không có tha đâu.
Kính thưa Thầy, chiều nay anh chị em chúng con chỉ có một câu hỏi thôi. Tại sao gọi là cửu huyền thất tổ mà không là thất huyền lục tổ?
cửu quyền là chính đời siêu sinh cộng với thất tổ như tôi đã giảng rồi, đang thọ nghiệp tại thế gian, đang chịu tội, đang làm người và cũng đang chịu tội. Thất tổ là phía sau này. Còn người ta đã phần siêu sinh tu học ở bên trên, cho nên nhờ cái phần siêu sinh hướng độ chúng ta, nhiều khi tai nạn cái phần siêu sinh đó là độ chúng ta. Cũng có đang tu, cũng đang tu, tu ở cõi thấp, cõi cao đều có sự hiện diện của cửu quyền hết. Cửu quyền là về phần hồn, tinh vi, còn thất tổ là nhập trong cái thể xác ở thế gian hay là bị giam hãm ở địa ngục, hay là đang làm việc tại thế. Đó. Thì chúng ta đông lắm chứ không phải ít đâu. Cho nên nói 7 ức niên mới thành con người thì biết bao nhiêu người. Nhưng mà nói tóm gọn cửu quyền thất tổ là 9 lớp, cái nào cũng là 3 hết ở thế gian, 3 tầng, 3 lớp, thiên địa nhân, 3, 3, 3 là 9. Rồi còn lưu lại thế gian đây là vì phòng vía mà thôi. Đó. Cho nên người phàm không có thấy, chứ còn ăn uống này kia nọ cũng có sự hiện diện của cửu quyền thất tổ của chúng ta để đóng góp và để cho chúng ta no ấm, chúng ta để ăn năn hối cải và hiểu được cửu quyền thất tổ để là tu tiến mà tái ngộ. Cho nên các bạn ngồi thiền nhắm mắt thấy tất cả những cái hình ảnh khác nhau mà cả ngàn người, người nào cũng khác mặt hết, mà tại sao khi thiền nhẹ lại thấy hoài? Thấy chỉ đến lúc hết mình đi lên cao rồi mình thấy ra té là những người đó là cửu quyền thất tổ của chính mình. Rồi thấy lại người ban đầu mới xuất ra thì thấy chuyện bà con anh em gần đây, nhìn còn nhớ được là thấy. Còn cái phần không nhớ đó sẽ thấy sau, mà thấy rất nhiều, mà thấy toàn là lạ mặt không. Cho nên chỉ có tu xuất ra mới kiểm chứng được cái việc này rõ rệt. Cho nên ở Việt Nam hồi xưa của Cảnh cũng vậy, cô cũng thấy cái này kỳ quá, ông cũng tu chùa rồi này cái kia nó, ông ăn chay trường, mà tới túc ông cố gắng ông tu cái này rồi ông xuất ra, ông được đi các nơi thăm cửu quyền thất tổ của ông, ông mới nói lại cho bạn đạo nghe là cái chuyện lớn rộng từ bao nhiêu kiếp của ông, ngày nay ông được tái ngộ, ông rất mừng. Thì tới cái ngày mà cộng sản về, ông nói thôi để yên, tôi không cầu xin chuyển hạng nữa, tôi chỉ cho cái xác này nó tiêu đi để tôi về, thì tôi biết đường về rồi, tôi không còn cái gì mà ngại nghi nữa. Thì lúc đó tôi tới thăm ông, nói thôi không có cầu xin, cái mỗi kỳ ông cứ cầu xin Quan Thế Âm độ cho ông chuyển hạng 3 năm để ông tu. Thì ông chuyển được 3 lần như vậy là 9 năm, mà ông được thấy tất cả những cái của ông, gia can ông bà cha mẹ được gặp hết. Ông mới kể lại cho bạn đạo nghe, rồi ùn ùn người ta tới người ta tìm ông. Lúc đó nhà ông con cái hồi trước nó cũng đi theo cộng sản rồi nó trở về rồi ông thấy ngại quá không được, nếu mà tới đông á thì đằng kia rễ nó sẽ hạch hỏi ông chuyện này chuyện nọ, thành ông kêu mọi người đừng có đến nữa, và ông tuổi lớn rồi để ông nằm một chỗ để ông tịch luôn. Cho nên chúng ta có tu có hành chúng ta mới thấy cái phần siêu sinh và tiến hóa bên trên là cửu quyền, mắt phàm không thấy, chỉ dùng hồn ngộ hồn mới biết được cửu quyền. Thất tổ là còn lâm trần ở thế gian này, đang làm việc cho thế gian này, đang bị tội tội tù tội ở địa ngục cũng có nó. Cho nên chúng ta tu ta tiếp cửu quyền thì chúng ta tiếp tục cầu xin cho thất tổ được tiến hóa cho nó mau lẹ hơn, phần sáng suốt hào quang của chúng ta cũng cầu xin, và công quả càng dày thì cửu quyền thất tổ được thăng hoa cao hơn chút, nhẹ nhàng hơn.
Thì con xin phép được mời anh Hoàng muốn đọc một bài thơ.
Thì muốn đọc cái gì đọc, muốn hỏi cái gì hỏi.
Nam mô Ngọc Hoàng Thượng Đế Vô Cực Đại Kim Cương. Nam mô A Di Đà Phật. Thưa thầy, qua những bài thơ thầy đã kêu gọi anh em đi với thầy, tức là thầy bảo đi với tôi. Hôm nay cũng có bài thơ đáp lại là đi với thầy. Đi với thầy tâm này hòa một, đi với thầy đốt ngọn từ bi, đi với thầy chẳng nghi chẳng ngại, đi với thầy chẳng dại chẳng khôn, đi với thầy minh vía với hồn, đi với thầy bảo tồn nhân đạo, đi với thầy tự tạo thiện duyên, đi với thầy giải tỏa ưu phiền, đi với thầy cửa thiên rộng mở, đi với thầy phải nhớ tâm tu, đi với thầy biết rõ mình ngu, đi với thầy giải chấp phá mù, đi với thầy không thấp không cao, đi với thầy sáng tỏ lào lào, đi với thầy điển quang hòa hợp, đi với thầy tâm trọc hiểu thầy, đi với thầy hiểu rõ gió mây, đi với thầy tâm này hòa một, đi với thầy chẳng tỏ cùng ai, đi với thầy chẳng nay chẳng mai, đi với thầy cao sanh ban phước, đi với thầy đến trước như thầy, đi với thầy thiên đàng dục tiến, đi với thầy chẳng liếm ái ăn, đi với thầy tuyệt dục hồng trần, đi với thầy tâm thần yên ổn, đi với thầy bảo tồn nhân tánh, đi với thầy cửa thánh đón chờ, đi với thầy không nhờ không đỡ, đi với thầy không hay không dở, đi với thầy luyện trong thử thách, đi với thầy không trách một ai, đi với thầy niệm pháp Di Đà, đi với thầy tâm hòa thiên đạo, đi với thầy không kiêu không ngạo, đi với thầy quán thông đời đạo, đi với thầy tự tu tự tiến, đi với thầy chẳng biến chẳng lười, đi với thầy cảnh đời giả tạm, đi với thầy không bám vào đâu, đi với thầy hiểu lý rõ tài, đi với thầy tu hồi không ngán, đi với thầy mượn gậy qua cầu, đi với thầy biết rồi phải tiến, đi với thầy rõ điển âm dương, đi với thầy thiên đường nhiều cảnh, đi với thầy ánh sáng phát quang, đi với thầy thiên đàng học đạo, đi với thầy khóc giữa đêm đông, đi với thầy thấy rõ thức lòng, đi với thầy trong không mà có, đi với thầy tâm ngộ hiểu thầy, đi với thầy mới rõ mình say, đi với thầy nhận rõ lẽ này, đi với thầy ngày ngày tu sửa, đi với thầy phải nhớ ơn thầy, đi với thầy giải nấy giải trượt, đi với thầy sửa biết điển lành, đi với thầy thanh lại hòa thanh, đi với thầy lưu danh hậu thế, con kính bái thầy Hoàng Sanh Ni.